là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 22 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trên chiều hôm nay có những tin chính sau đây.
Chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 23 mở rộng, xem xét thông qua 3 chương trình hành động của tỉnh ủy, thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thực hiện bỏ phiếu xếp loại Đảng bộ tỉnh năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Các địa phương doanh nghiệp chăm lo Tết cho người nghèo.
Yên Bái tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 23 mở rộng, xem xét thông qua 3 chương trình hành động của tỉnh ủy, thực hiện các nghị quyết của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thực hiện bỏ phiếu xếp loại Đảng bộ tỉnh năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thông qua 4 nghị quyết rất quan trọng, bao gồm nghị quyết số 42 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 150 về tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và mỗi cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết, từ đó xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện đảm bảo thiết thực phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu xây dựng các dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy trên nguyên tắc bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Đồng thời thống nhất đồng bộ với các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 và các nghị quyết đề án chính sách của tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành cho nhiệm kỳ 2020-2025. Quá trình xây dựng dự thảo, các cơ quan tham mưu đã tiếp thu tinh thần chỉ đạo để xây dựng dự thảo kỹ lưỡng, khoa học với nhiều quan điểm, tư duy đổi mới, mục tiêu phấn đấu cao và các nhiệm vụ giải pháp khả thi phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến để bổ sung hoàn thiện trước khi trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau khi quán triệt những nội dung trọng tâm của hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 mở rộng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt kết luận số 68 của Bộ Chính trị về việc phát triển mối quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn mới. Tiếp đó các đại biểu được nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 43 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 44 của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tiếp đó, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo trước hội nghị về kết quả kiểm điểm tập thể cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Tiến hành thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã đồng tình nhất trí cao với các dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy về các nghị quyết. Các đại biểu cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng, tập trung vào những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà các dự thảo chương trình hành động đưa ra. Đánh giá khách quan tính phù hợp, sát thực, khả thi của các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, đảm bảo phù hợp với mục tiêu chung của cả nước, của vùng và tình hình tế của tỉnh Yên Bái. Các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ một số nội dung, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chủ trương chính sách, các giải pháp nâng cao vai trò hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước trong phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân, giải pháp để đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển quê hương đất nước và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả. Có các giải pháp về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh bền vững trong giai đoạn mới. Tại hội nghị lần đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện bỏ phiếu xếp loại Đảng bộ tỉnh năm 2023. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả bỏ phiếu, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh làm cơ sở để gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 23 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết của hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nội dung các dự thảo chương trình hành động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị trình xin ý kiến hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm. Trong đó, về dự thảo các chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao về quan điểm, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong dự thảo các chương trình hành động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng các chương trình hành động nghiêm túc, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành, đồng thời làm đầu mối tham mưu đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện tại Đảng bộ tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, kịp thời xây dựng kế hoạch của cấp mình để quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đồng thời bổ sung lồng ghép những nội dung thực hiện các chương trình hành động này vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo sự liên thông, đồng bộ, thống nhất. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hành động, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu kiểm điểm năm 2023, gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Với việc được quán triệt kết luận số 68 của Bộ Chính trị về việc phát triển quan hệ Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể địa phương chỉ đạo quán triệt sâu sắc kết luận của Bộ Chính trị, kịp thời cụ thể hóa và triển khai các hoạt động đối ngoại phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Riêng đối với công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 26 của Ban Bí thư, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thời gian tới còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa công bố quyết định công nhận xã Đại Lịch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tới dự buổi lễ có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đại Lịch là một trong ba xã đầu tiên của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Đại Lịch đã nỗ lực phát huy nội lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Từ năm 2016 đến nay, Đại Lịch đã huy động được trên 84 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 32 tỷ đồng, hiến trên 1,8 ha đất, nâng cấp đổ bê tông thêm 42 km đường giao thông liên thôn liên xã, xây dựng trên 36 km lưới điện thắp sáng đường quê, 21,5 km đường hoa. Các công trình kênh mương nội đồng đảm bảo phục vụ nước tưới tiêu cho 100% diện tích đất nông nghiệp. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hiện 7 trên 7 thôn trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn văn hóa, trên 91% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong công tác phát triển kinh tế, Đại Lịch đã vận động nhân dân phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu ngành nghề. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt gần 52 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn hơn 7%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, cảnh quan môi trường được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với kết quả đạt được, xã Đại Lịch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đại Lịch tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, đóng góp nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, sớm đưa Đại Lịch trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân
Ủy ban nhân dân xã Đại Lịch tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.
Huyện Yên Bình vừa gặp mặt chức sắc chức việc các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Huyện hiện có gần 11.000 tín đồ, chiếm khoảng 10% dân số toàn huyện. Năm 2023, với sự chung tay đoàn kết của các chức sắc chức việc và đồng bào tôn giáo, sự đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương đã góp phần cùng Đảng bộ huyện Yên Bình thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Hiện tại toàn huyện có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt đô thị văn minh. Huyện Yên Bình đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định giữ vững. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Yên Bình mong muốn các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện tiếp tục đồng hành với cấp ủy chính quyền, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể của địa phương, đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức tuyên truyền vận động bà con tín đồ các tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để góp phần xây dựng quê hương Yên Bình ngày càng xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc.
Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên phối hợp với công đoàn ngành giáo dục, hội doanh nghiệp huyện Trấn Yên và công ty Yamazaki Việt Nam tổ chức Tết Sum Vầy năm 2024 với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện đầm ấm hơn khi Tết đến xuân về. Năm 2023, Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đã tặng trên 2.000 suất quà với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng, trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở quỹ xã hội công đoàn cho 4 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 180 triệu đồng, giải quyết cho 9 nữ đoàn viên vay 180 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình từ nguồn xã hội công đoàn của Liên đoàn lao động tỉnh. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, có gần 500 suất quà tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn xa quê. Trong đó, tại chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ 2024, đã có 114 đoàn viên, công nhân lao động được trao quà và vé tàu xe để người lao động về quê ăn Tết. Qua đây thể hiện sự chăm lo vật chất và tinh thần của các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể và chủ doanh nghiệp với người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, tạo sự gắn kết trách nhiệm giữa người lao động với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người lao động, giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định và ngày càng phát triển.
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Lục Yên sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 2.300 đối tượng là hộ nghèo, hộ thoát nghèo, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, hộ thoát nghèo tiêu biểu có giá trị 1 triệu đồng, tổng kinh phí thực hiện hơn 1,7 tỷ đồng. Để đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên chỉ đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo công khai minh bạch, có sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân ở địa phương, góp phần đảm bảo 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện được vui xuân đón Tết. Sáng 22 tháng 1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái tổ chức chương trình an sinh xã hội Agribank chung tay vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024 với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Tại chương trình, lãnh đạo Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã trao tặng 1.000 suất quà Tết trị giá 500 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đây là việc làm thiết thực ý nghĩa của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái trong việc hưởng ứng cuộc vận động chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để hộ nghèo không có Tết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động. Phần quà ý nghĩa này sẽ được trao cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn, để các hộ nghèo và đối tượng chính sách đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui. Trong năm 2023, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái hỗ trợ 2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, càng về những ngày cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân càng tăng cao. Đây chính là thời điểm hoạt động mất an toàn vệ sinh thực phẩm có chiều hướng gia tăng và phức tạp hơn, gây lo lắng bất an cho người tiêu dùng. Đặc biệt là đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh vào dịp Tết như thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, nước giải khát. Trước thực trạng này, tỉnh Yên Bái đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Nhờ đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã nâng cao ý thức cũng như thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tết là thời điểm nhu cầu sử dụng rượu của người dân tăng cao, do đó để kiểm soát tốt mặt hàng này, vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đã đến kiểm tra hoạt động sản xuất rượu tại hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng tại tổ 10 thị trấn Yên Bình. Đây là cơ sở sản xuất rượu có quy mô lớn mới đi vào hoạt động được 3 năm nay. Qua quá trình kiểm tra cho thấy cơ sở có đầy đủ chứng nhận, đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có khu sản xuất chưng cất riêng đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, có tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc sản phẩm rõ ràng. Ông Trần Đình Thanh, tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi phải nghĩ là luôn luôn là mình làm sao mình làm như này là phải với cái tâm của mình, tức là đảm bảo được là cái rượu của mình ra là thực chất, nó không bị là pha trộn, cũng như là không, đồng thời là không chạy theo cái lợi nhuận, mà mình làm theo cái tâm của mình. Thế là chúng tôi là làm từ đầu cho đến cái cuối, là cái bước của chúng tôi làm là rất là đảm bảo về vấn đề là thứ nhất là về sạch sẽ, thứ hai nữa là về vấn đề là thực phẩm, cái nguyên liệu hoặc là tất cả là nguồn nước của chúng tôi đều đảm bảo, đều được đã được công nhận. Thế nên là tôi nghĩ là cái làm cái vấn đề rượu này là rất khó. Thế nên là nói chung mà nói là để mà được công chúng yêu thích ấy, thì nói chung là nó mình phải có thực sự là phải cái tâm của mình là tất cả sầu thực và vấn đề là để sản xuất ra làm sao đảm bảo được cái tiêu chí cho người tiêu dùng, chứ mình không chạy theo lợi nhuận.
Càng về những ngày cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân càng tăng cao, trong đó các mặt hàng như giò, chả, xúc xích, nem chua cũng thu hút số lượng lớn người tiêu dùng. Do được thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nên các cơ sở sản xuất mặt hàng này đã có ý thức hơn trong việc chấp hành cũng như cung cấp các nguồn hàng đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Triệu Nhật Hoàng, thành phố Yên Bái nói.
Đối với sản phẩm của bọn tôi thì các khoản an toàn thực phẩm thì luôn luôn là đặt lên hàng đầu, khắt khe nhất vẫn là đeo găng tay với cả đội mũ, luôn luôn là đội mũ, đeo khẩu trang và găng tay. Và ai làm trong bếp này sẽ phải là đeo ủng, một số người sẽ phải đeo ủng. Việc sơ chế thịt cái kiểu này là găng tay luôn luôn là phải đầy đủ, là rất là quan trọng, nhất là thớt với cả dao là hàng ngày sẽ phải rửa liên tục, với cả những sóng để thịt là sau buổi làm là phải rửa hết.
Nhằm quản lý chặt chẽ tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm gồm ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn và Công an đã tăng cường lực lượng triển khai các hoạt động kiểm tra giám sát tại các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nguồn hàng kém chất lượng, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Qua kiểm tra thực tế tại một cơ sở kinh doanh hoa quả tại thành phố Yên Bái, ông Quản Trí Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái nói:
Đoàn công tác kiểm tra liên ngành của Ủy ban tỉnh Yên Bái và kiểm tra cơ sở kinh doanh trái cây, thì sau một thời gian làm việc thì các thành viên trong đoàn đã kiểm tra các cái điều kiện cơ sở vật chất và các cái điều kiện về giấy tờ hồ sơ liên quan đến cơ sở trị là đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thứ hai là kiểm tra hàng hóa, chất lượng sản phẩm và các cái sản phẩm của chị đang kinh doanh tại đây. Thì qua kiểm tra thực tế thì các sản phẩm chị là đầy đủ hóa đơn, xuất đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh hàng hóa có nguồn gốc.
Trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cao vào dịp Tết, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, người dân cần đề cao cảnh giác, chỉ nên mua và sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng kém chất lượng, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 1, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã rút lui khỏi cuộc đua giành vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024 và tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Vài phút sau khi tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, ông DeSantis đã hủy một sự kiện tranh cử mà mình đã lên lịch trình ở bang New Hampshire. Mặc dù đã giành chiến thắng tại cuộc họp kín ở bang Iowa vào ngày 15 tháng 1, khi đã vượt qua ứng cử viên Haley để giành vị trí thứ hai, ông DeSantis đã tụt lại rất xa so với đối thủ của mình ở bang New Hampshire, khi chỉ có 6% phiếu ủng hộ theo cuộc thăm dò dư luận.
Ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Israel đã bác các điều kiện do phong trào Hồi giáo Hamas đưa ra nhằm chấm dứt chiến sự ở giải Gaza và thả các con tin. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến các giải pháp khả thi để thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Trong khi đó, tạp chí Phố Wall ngày 21 tháng 1 đưa tin Mỹ, Ai Cập và Qatar đang kêu gọi Israel và Hamas tham gia một tiến trình ngoại giao theo từng giai đoạn. Quy trình 3 bước bao gồm thả con tin, giúp quân đội Israel khỏi Gaza và chấm dứt chiến tranh ở giải đất này.
Ngày 21 tháng 1, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 19 của phong trào không liên kết đã bế mạc sau khi ra tuyên bố Kampala kêu gọi duy trì chủ nghĩa đa phương, tăng cường ảnh hưởng của phong trào không liên kết trong các vấn đề quốc tế và nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và thịnh vượng. Tuyên bố Kampala tái khẳng định một số nguyên tắc được thiết lập tại hội nghị Bandung năm 1955 về việc thành lập phong trào không liên kết năm 1961, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường hợp tác, tôn trọng đẩy lùi luật pháp quốc tế và cùng ứng phó với các mối đe dọa và thách thức chung. Tuyên bố Kampala lên án mạnh mẽ các hoạt động quân sự của Israel tại giải Gaza và các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự của Palestine, đồng thời kêu gọi thực hiện ngay lập tức lệnh ngừng bắn nhân đạo lâu dài. Hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết lần thứ 19 được tổ chức tại Kampala từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 1 với chủ đề tăng cường hợp tác và chia sẻ thịnh vượng toàn cầu. Các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ hoặc đại diện cấp cao của hơn 100 quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế tham dự hội nghị thượng đỉnh.
Ngày 21 tháng 1, 4 ngày trước khi Hội đồng Hiến pháp của Pháp ký quyết định ban hành luật nhập cư, một liên minh của những người phản đối luật này đã kêu gọi biểu tình để phản đối việc ban hành luật trên. Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 75.000 người trên khắp nước Pháp đã tham gia biểu tình, theo lời kêu gọi của liên minh gồm hơn 200 cá nhân đến từ mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt trong đó các nghệ sĩ và lãnh đạo các tổ chức công đoàn. Cuộc biểu tình nhằm gây áp lực lên cơ quan hành pháp để ngăn chặn việc ban hành luật nhập cư được Quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua hồi giữa tháng 12 năm 2023. Theo liên minh, những người kêu gọi biểu tình, luật nhập cư mới được điều chỉnh theo ý kiến của những người mang tư tưởng hận thù cá nhân, mang đậm màu sắc tư tưởng phe cực hữu. Văn bản này bao gồm nhiều biện pháp gây tranh cãi như thắt chặt khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội, thiết lập hạn ngạch di cư hoặc khôi phục việc trừng phạt đối với các tội cư trú bất hợp pháp. Sau các tổ chức công đoàn, hơn 300 nhà bảo vệ môi trường và phe cánh tả cũng đã kêu gọi tiếp tục biểu tình để phản đối việc ban hành luật này.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại CAN 2024, đội tuyển Maroc tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn mở tỷ số trước Congo. Người lập công là hậu vệ đang chơi cho PSG, Achraf Hakimi. Nửa cuối hiệp 1 khá hấp dẫn sau khi Maroc bị từ chối phạt đền. Cộng hòa Dân chủ Congo lại được hưởng phạt đền ở phút 39, đáng tiếc là Ba Kambu lại sút trúng cột dọc. Ngay đầu hiệp 2, Cộng hòa Dân chủ Congo thay liền 3 người để làm mới hàng công. Những nỗ lực của đội bóng này cuối cùng cũng để đền đáp ở phút 76. Elias có đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Maroc giúp Sidat ghi bàn gỡ hòa. Với kết quả này, Maroc có 4 điểm sau 2 lượt trận và vẫn dẫn đầu bảng. Tiếp tục với diễn biến vòng 18 Bundesliga, trong ngày Harry Kane bị tịt ngòi, Bayern Munich đã phải hứng chịu thảm kịch trên sân nhà. Ngay tiếng còi sẽ khai cuộc, Bayern Munich đẩy cao đội hình để dồn ép Bremen. Tuy nhiên trong ngày chân sút số 1 Harry Kane thi đấu mờ nhạt, hàng công Bayern Munich cũng trở nên vô hại đến khó tin dù tạo ra không ít cơ hội ăn bàn. Tấn công thiếu hậu quả, nhà đương kim vô địch Bundesliga đã phải trả giá. Phút 59, Michel Weiser dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại Neuer mở tỷ số cho Bremen. Khoảng thời gian còn lại, huấn luyện viên Thomas Tuchel thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên, Bé vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, qua đó chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc. Với kết quả này, Hùm Xám dậm chân tại chỗ ở vị trí nhì Bundesliga và bị Bayer Leverkusen nới rộng cách biệt lên 7 điểm. Tại vòng 21 La Liga, Real Madrid và Barca cùng giành chiến thắng kịch tính ở những phút cuối cùng của trận đấu. Almeria dù phải làm khách trên sân của Real Madrid, song đã có bàn thắng mở tỷ số ngày phút thi đấu đầu tiên nhờ công của Rama Zahi. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 43, Almeria có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sau cú phá bóng của cầu thủ Real Madrid, bóng tới vị trí Gonzalez và trung vệ này bắt volley một chạm không cho thủ môn Kepa có cơ hội cản phá. Bị dẫn hai bàn trong hiệp 1, Real Madrid vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Phút 57, Bellingham sút bóng phạt đền thành công, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho kiền kiền trắng. 10 phút sau, Vinicius ghi bàn đưa trận đấu trở lại và xuất phát. Tới phút 90-9, Carvajal ghi bàn thắng quý như vàng, giúp Real Madrid hoàn tất cuộc nội ngược dòng kịch tính. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Barca cũng rất vất vả mới đánh bại được Real Betis. Đội bóng xứ Catalan có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Ferran Torres. Tới các phút 56 và 59, Ico cũng ghi liền 2 bàn giúp đội chủ nhà gỡ hòa 2-2. Thế trận sau đó diễn ra hấp dẫn, tới phút 90, giờ Felix lập công giúp Barca vượt lên dẫn 3-2. 2 phút sau, Ferran Torres phá bẫy việt vị rồi dứt điểm tinh tế hoàn thành cú hat-trick, ấn định thắng lợi 4-2 cho đội khách.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.